chân quán. Đây này, chân quán là không quán. Vậy thì thế nào là không quán? Thế tại làm sao không quán mà lại gọi là chân quán? Tất cả pháp nó đều hư vọng thật sự. Đấy. Cho nên người nào tu không quán thì ở đây gọi là chân quán. Quán như thế là quán cái chân thật, để thấy được cái thật. Vậy thì bây giờ không quán, vậy thì đây con cho một cái thí dụ thế nào giảng về cái không quán. Không quán nghĩa là quan sát vạn pháp đều nhân duyên sanh, cho nên không có thật thể. Đấy. Quan sát cái thân của diệu khiết, nó chỉ do đất nước gió lửa giả hiện. Cho nên bây giờ tìm của diệu khiết ở đâu? Nó là đất. Cái thịt có phải là diệu khiết không? À, đấy. Hòa thượng pháp chủ mình ấy, hễ cái anh nào mà mới tới xin tu đó, bọn thầy hồi xưa đó, mới bắt đầu đến cửa đến tu ấy, là ngài cứ bắt thế. Tối nào trước khi đi ngủ cũng phải ngồi yên để nhớ ra từng cái ở trong thân mình. À, cái da này nó là đất, không phải tôi. Cái thịt này nó là đất, không phải tôi. Cái xương nó là đất, không phải tôi. Cứ ngồi thế đếm, đếm hết cái ruột, cái gan, cái tim, cái phổi, đủ hết cả các thứ ở trong người đó. Cứ từ cái tóc cho đến cái, cứ ngồi suốt, cứ như thế đọc xong một lượt để cho nhắm mắt đi ngủ. Đấy. Cho nên đây là cái pháp môn tu tập của những người bắt đầu vào chùa. Mà bây giờ các em nhỏ thầy quên nhỉ? Quên đấy, bây giờ phải bắt các em nó làm cái đấy. Đấy, nó, đấy bài học đầu thực tập, gọi là cái gì, bài học vỡ lòng của thầy đấy. Thì mới đi tu mà thượng cứ bắt như vậy. Nên sư cụ Đàm Tuệ, thầy nên sư cụ Đàm Tuệ, à, sư cụ cũng thế. Nhưng mà sư cụ còn chăm hơn thầy nhiều. Sư cụ chịu khó, bởi vì các cụ già có cái lòng tin chân thành đối với các bậc thầy tổ. Các vị mà đã dạy cái gì là các cụ vâng lời kỹ lắm. Cho nên các cụ thành ra cụ tu hơn thầy. Thầy là cái hồi đó, bởi vì cũng như bọn các con bây giờ này, thành ra nó cũng có cái thiếu sót nhiều. Chứ còn cụ là kỹ lắm. Đấy, dù già dù trẻ cứ bắt đầu tu là hòa thượng bắt tu cái pháp môn đấy. Tức là đây này, quán nhân duyên sanh nó không phải thân mình. Tiếp đi.
Bạch thầy, như vậy cái chân quán chính là không quán. Như thầy giảng là không quán là bởi vì thấy cái sự thật của cái vạn pháp nó là cái không có. Thì đó là chân quán, là thấy là cái lẽ thật.
Bạch nhân thầy, duyên sanh.
Mà nói là vạn pháp đều do nhân duyên sanh không thật thể, thì nó hai cái pháp quán, giả quán với không quán lại giống nhau hả thầy? Làm sao phân biệt được là nó, hai cái nó có cái gì khác
không? Ôi dào ơi, thì chỉ miễn là một đằng chỉ miễn là một đằng không quán là thấy nó là cái không. Làm sao cho thấy được cái cây xoài là không thật, cái vị ngọt của xoài là cái không hề có. Thấy được cái không, còn cái cũng từ, nhưng mà rồi lại phải quán từ cái nhân duyên nó hiện lên. Thế là nó đã không, nhưng mà đủ nhân đủ duyên nó vẫn có. Thế cho nên là không có dám, không có được, đừng có dại mà làm tội làm ác, bởi vì đủ nhân đủ duyên nó vẫn chịu cái quả báo. Đấy. Thế cho nên phải dùng chia ra làm hai. Nhưng mà còn mình bây giờ mình chỉ cốt làm sao mình tỉnh cho ra. Còn cô muốn đặt tên là không quán hay giả quán, cô đặt tên gì tùy ý. Miễn là mình tỉnh được thì thôi. Không quán là thấy được cái hư vọng để mà chán. Đấy. Thế nhưng mà muốn thấy nó hư vọng ấy thì cứ dùng cái nhân duyên quán, nó dễ lắm.
Bạch thầy, còn ba cái không vô tác vô nguyện đó thì cái không đó nó có phải là không quán không?
Đấy, cái không là không quán. Tiếp, đấy, nó ở ngay cái chỗ năm dục lôi cuốn sáu trận mê hoặc đó. Đấy, chính ở cái chỗ ấy mà thành ra sáu đạo. Nhưng mà mình không biết, lại còn cứ ham đắm mãi, không chịu cầu ra. Tiếp, thế gian là hư vọng, mà xuất thế gian cũng hư vọng luôn. Tại sao thế? Thế gian đã hư vọng, xuất thế gian cũng hư vọng. Vậy cô chui vào đâu để cô ở cho nó hết cái hư vọng này? Bây giờ xuất thế gian đi vào chùa lại bảo rằng cũng hư vọng luôn. Thế bây giờ con trốn đi đâu cho hết cái hư vọng này? Nghĩa là cứ ngay cái chỗ mê mà tỉnh ra. Tiếp, chư hỏi con lại, con xuất thế gian, con vào chùa, bây giờ con tỉnh ra, thì tỉnh ra là thế nào? Giờ tỉnh ra lại làm người thế gian vậy hay thế nào? Thế không phải là chỉ ở chùa mới là xuất thế gian, mới là tạc thánh, mà lên đến tầng thứ ba là thấy cái tánh Phật ấy. Thế gian người ta cũng là tánh Phật, mà xuất thế gian cũng là tánh Phật, ngoài chợ kia cũng là toàn là Phật, người ngồi ở trong chùa cũng là Phật. Cho nên bình đẳng, nhận được cái tánh bình đẳng. Mà nhận cái tánh bình đẳng như thế để làm gì? Trước hết đó là sự thật, chứ không phải tại mình cạo đầu mình đắp y mà mình lại thành ông Phật. Còn người ta không cạo đầu, không đắp y, người ta không là Phật. Sự thật là tánh thể của cả cả ngoài chợ lẫn trong chùa đều là tánh Phật cả. Mà nhận được cái tánh Phật bình đẳng như thế để làm gì? Cũng chạy ra mình theo người ta, mình cũng lại đi buôn bán như người ta, có phải không? Thế để làm gì? Nói như con, nghĩa là nó vẫn cố, nó xoay về cái việc tự lợi của nó. Thì đúng rồi, thì cũng đúng, thì đúng. Thế nhưng mà thực ra là bởi vì cái người xuất gia, cái người đã theo cái thánh đạo, thì nó cũng có một phần nào tiêu những các độc, mà nó được có cái sự giải thoát. Thế cho nên bây giờ mình thấy những người ở ngoài chợ kia, người ta cũng như mình đồng một thể, mà chỉ khác nhau bởi vì mình thì đi đường giải thoát nên mình được bình an thế này. Còn người ta đi cái đường danh lợi, đi cái đường tham sân si, hiện tại cũng đã nóng nảy phiền não, mà mai đây còn con đường còn đi xuống nữa. Thấy người ta đồng thể với mình mà người ta lại đi một cái đường khổ, còn mình thì mình đã có một cái con đường giải thoát, vậy thì mình có nên tận tình mà giáo hóa không? Cái thức nhắc để làm sao đưa tất cả những cái người ấy cùng đi con đường của mình. Thì khi mà người ta cùng với mình cùng một con đường cùng giải thoát thì đâu có phân chia thánh phàm. Thế cho nên nhận được cái đồng thể đó thì mới có cái chữ đại bi. Còn nếu chưa thấy cái đồng thể thì nghĩa là chỉ có lòng bi mà thôi. Bởi vì có đồng thể với tất cả muôn loài nên có cái nguyện độ cho tất cả muôn loài đồng thành Phật đạo. Thì như thế mới gọi là đại bi. Còn nếu chưa phát được cái tâm như thế thì chỉ gọi là bi, cái lòng bi, lòng tốt, nhưng mà chưa gọi là đại được. Còn nói tiếp, thế thì cái chân quán ở đây là cái gì? Đức Phật xuất thế cũng chỉ ứng bệnh cho thuốc rồi nhập niết bàn. Thế thế nào là chân quán ở trong cái câu này? Không còn việc gì lớn hơn nữa, là ngay như Đức Phật ngài xuất thế, ngài hiện thân Phật ra đời thế kia. Đấy. Cái việc ấy là thật, còn cái việc gì mà lớn hơn, còn ai bằng nữa. Đấy. Nhưng mà chính cái việc ấy cũng chỉ như bè qua sông. Đó. Ngài chỉ ứng bệnh cho thuốc, xong rồi ngài cũng nhập niết bàn. Vậy trên thật thế giả. Như thế gọi là chân quán, tức là không quán. Không những là cái sự nghiệp của chúng ta làm ở 2-3 cái nhà đấy, thì cho là to chuyện, tạo được 5-3 mẫu ruộng, họ cho là cái sự nghiệp lớn lao. Nhưng mà ngay đến cái việc mà Đức Phật ngài xuất hiện ra đời, ngài độ chúng sanh, rồi ngài cũng nhập niết bàn, vậy thì bây giờ ông thành không. Cho nên đó gọi là chân quán. Không những là quán những cái việc của thế gian, mà ngay đến các pháp môn tu cũng thế, chỉ là ứng bệnh cho thuốc, không có gì là thật cả. chỉ dụ như cái bè qua sông. Thế nào là dụ bè qua sông? Bây giờ mình cần qua sông thì mình cần cái bè. Cái lúc đang qua sông ấy, cái bè là một sự thiết yếu cần dùng. Nhưng mà xong rồi thì thôi, chứ có phải lúc nào cũng phải có một cái bè khư khư ở bên cạnh mình đâu. Thế cho nên cái bè đấy, cái việc bè qua sông là cái thiết yếu, nhưng mà xong rồi cũng thôi, cho nên nó cũng không phải là sự thật. Thế thì đấy, thế tất cả các việc cũng như thế. Ứng bệnh cho thuốc, trại bệnh thì phải uống thuốc. Thế hết bệnh rồi thuốc có dùng gì làm gì nữa đâu. Cho nên cũng là những cái hư vọng tạm thời dùng, không thật. Tiếp, thí dụ hôm qua đó, chúng ta ăn chiều, về buổi khi mà cái người có bệnh, họ bị bệnh sốt rét, cơ thể của họ yếu quá, họ cần phải thêm ăn thêm để cho có sức để sống. Thì đối với những các em mà nó bệnh như vậy thì mình phải cho nó ăn chiều. Thế cho nên các em nó cần phải ăn chiều để nó lấy sức, nó bồi dưỡng lại cái thân. Thì đấy là cái việc, nếu mà mình cố chấp rằng Phật dạy không được ăn chiều, mà mình cấm không cho nó ăn chiều, thì thành ra mình giết người. Bởi vì nó không đủ sức, nó bồi dưỡng thì nó phải chết. Thế là mình phạm cái tội sát sanh. Thế nếu mình cố chấp như vậy thì đó là cái chỗ chuyện mình chấp vào cái pháp của Phật, gọi là chấp pháp. Thế nhưng mà đã cái ăn buổi chiều đã là chẳng phải thời, phải không? Đấy. Thế thì đến cái pháp còn nên xả. Nếu mà cái chuyện mà ăn phi thời, ăn buổi chiều đó, nếu mà đến lúc cần, như là cái người bị sốt rét, thì đến đúng lời Phật dạy đó mà mình còn phải xả. Nghĩa là mình không nên cố chấp, phải cho người ta ăn để người ta có sức, người ta sống. Thế thì pháp còn phải xả. Nếu mà đã lúc phải thời, cái lúc ở đây nói là chẳng phải thời. Chẳng phải thời tức là cái lúc người ta ốm đau bệnh hoạn, không phải là cái thời mà khư khư chấp pháp nữa, cho nên gọi là chẳng phải thời. Không phải là cái thời khư khư chấp pháp mà phải xả cái pháp ấy đi để cho cái người kia được sống. Cái đấy pháp Phật nói ra, đặt ra, mà là cái khuôn vàng thước ngọc cho tất cả. Vậy mà đến lúc cần ấy, cái lúc mà không phải thời mà dùng cái pháp ấy, mình cũng còn phải xả. Nó không phải thời thì mình phải xả. Thế huống chi là phi pháp, huống chi là khi cô khỏe mạnh rồi, cô bình an, mà cô lại còn cứ ăn chiều được không? Thế, thế thì cái ăn chiều ấy, mà nếu mà lúc mà bình thường thì nó là phi pháp. Thế thì dĩ nhiên là phải xả. Nhưng mà đến khi bệnh hoạn thì cần đó. Cho nên phải xả cái cố chấp của mình đi. Chỉ xả cái cố chấp thôi, chứ không xả pháp. Bởi vì khi bệnh hoạn thì cho ăn đó. Nhưng đến khi khỏe thì phải giữ lại cái pháp của mình. Cho nên chỉ xả cái chấp, chứ không xả pháp. Con nhận cái nghĩa đó. Chân quán Bồ Tát vào đời độ sanh để không bị ô nhiễm là thế nào? Hư vọng, mà xuất thế gian cũng hư vọng, phải không? Đã. Pháp cũng hư vọng, mà phi pháp cũng hư vọng. Này. Lúc nào Ngài cũng nắm là cái chân quán. Thế cho nên Ngài không có bị ô nhiễm. Tức là trong khi độ chúng sanh, Ngài không cố chấp cái gì cả. Đã. Không bị vướng mắc vào những chuyện danh lợi của đời. Ngài không vướng mắc vào cái danh lợi của đời, mà cho tới khi Ngài cũng không cố chấp. Ví dụ như là tham tiền thì người ta, thế gian người ta chê. Tham tiền thì thế gian người ta chê. Nhưng mà đến khi như thầy Minh Phát, những cái lúc mà thiên hạ người ta lụt, bệnh hoạn, những các tai nạn của thế gian, thì Ngài vẫn cứ đi bơ tiền của thiên hạ. Thế thì Thế thì nếu mà ngài khư khư ngài giữ giới, giới không cầm tiền thì được không? Thế cho nên vào đời độ sanh mình chỉ buông, làm thế nào mà buông được cái cố chấp, cái chấp ở tâm mình. Đấy. Chứ còn các công việc mình phải tùy cơ ứng, các cụ gọi là tùy cơ ứng biến, chứ không khư khư cố chấp một cái gì cả. Nhưng muốn được như thế phải chân quán. Mà chân quán không những là quan sát những cái thế gian này hư vọng, mà ngay đến cái xuất thế gian này cũng đừng cố chấp. Đừng ta đây là sư, ta ngồi một chỗ rồi mặc kệ tất cả, thế thì không được. Mình cũng phải tùy cơ duyên, miễn là mình đừng vướng mắc.
Cho con thưa cái câu mà chẳng phải thời thì pháp còn xả thôi thầy. Con nghĩ là bởi vì nó đúng là cái thời đó mình mới phải xả, chứ còn không phải thời mà cũng xả luôn. Cho nên nó
chẳng phải thời nghĩa là như cái thầy nói cái ăn chiều đấy.
Dạ. Đó. Nghĩa là phải thời cái lúc mà con bệnh thì con mới phải đành phải chịu khuyết, chứ đâu phải là không phải thời đâu, không phải thời là mình không bệnh mà mình xả.
Chẳng phải thời tức là cái việc của mình làm ấy nó không đúng lúc, nó không phải thời. Như cái chuyện Phật cấm mình không được ăn chiều. Đó, thì với cái người người ta ốm đau mà mình cứ khư khư mình bắt người ta phải giữ cái giới ấy thì đó cái giới luật của Phật ấy áp dụng vào lúc bây giờ là không phải thở. Thì đấy, thì người ta ốm đau mà mình bắt người ta không được ăn cơm chiều thì cái giới luật của cô ấy lúc bây giờ là phi thời, bởi vì tới cái lúc người ta phải ăn. Thế cho nên pháp mà có lúc cũng phi thời, pháp của Phật đấy có lúc cũng phi thời. Thế như thầy vừa nói đấy, người ta chết kia kìa, người ta lụt bão, người ta ốm đau, người ta không có tiền. Mà bây giờ mình cứ khư khư là tôi giữ giới không cầm tiền. Thế cho nên thầy minh pháp, thầy phải đi vơ tiền của thiên hạ về thầy cho họ. Thế thì nếu mà thầy cứ khư khư cái pháp của Phật là cấm không được cầm tiền, phải không? Thì bao nhiêu người chết đói, thì mình lại phạm tội sát sanh, cứu được người ta mà không cứu, thì mình cũng lại sát sanh. Thế cho nên chính cái pháp, đúng pháp đấy, nhưng mà nó có lúc dùng phải thời mà có lúc nó cũng phi thời, mà hễ phi thời là không nên.
Anh có chỗ đó là nếu như tiêu diệt đại sĩ như này không thì
mình nào
tiêu mình nói ai mà làm ác thì ông trị thôi, chứ không đâu có nói là cứu.
Con có biết cái tiêu diệt đại sĩ này không? Đấy, đấy, chính cái vị le lưỡi là Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát đấy. Thế sao? Cái lưỡi là như thế để làm gì đấy? Chắc nó không biết sự tích của ngài. Tên của ngài là cái gì ấy? Diệm Nhiên Vương Bồ Tát. Còn không biết làm sao trong này lại cứ gọi tên là ông Tiêu, thì gọi là ông Diệm Nhiên Vương. Mà không biết làm sao ở miền Nam lại cứ đặt tên là ông Tiêu, không biết. Mà đây thì để là Tiêu Diệm.
Tiêu Diệm là gì? Mà bị người ông bị lửa bốc cháy
nha. Thì thế cho nên nó gọi là Diệm Nhiên Vương. Diệm Nhiên Vương là lửa nó bốc lên. Nhưng mà bây giờ lại đặt tên ông là ông Tiêu cơ. Thế về mình phải ra chữ Tiêu xem là cái gì. Mà chỉ có miền Nam gọi tên ông Tiêu thôi, chứ ngoài Bắc không gọi là ông Tiêu.
Diệm Nhiên là lửa hả bà
thầy? Diệm là cháy, cháy bùng lên. Nhiên cũng là đốt. Bây giờ tâm đức con nói ôn lại tổng quát thế nào gọi là chân quán, để thấy được cái sự thật, cho nên gọi là chân quán. Quan sát các sự vật để thấy cái sự thật của các sự vật là cái gì. Bồ Tát tại sao lại phải dùng cái chân quán? Thì trong khi độ chúng sanh, mình gặp nhiều hoàn cảnh, thế mình có cái pháp môn này, mình quan sát, mình biết tất cả đều hư vọng, thì cái tâm ấy, nó được bình tĩnh, bình an. Còn nếu mà không có cái pháp môn này thì gặp cái hay thì mình mừng, gặp cái dở thì mình giận, gặp những cái khó khăn thì mình sợ hãi. Như vậy thì mình bị lôi cuốn, bị cảnh trần nó lôi cuốn. Thế cho nên các Bồ Tát phải hằng quan sát, dùng cái chân quán, quan sát vạn pháp là giả là không, để giữ được bình tĩnh. Như thế thì mới có thể vào đời độ chúng sanh.